Phật
Pháp
ứng dụng.
Và cho tất cả sẽ Nếu chúng ta hiểu được lợi ích của nó như vừa rồi, thì chính nó không phải là cái gốc trụ trì của con người của chúng ta, không phải là năm cái gốc trụ cản trở trên bước đường cuộc sống tu học của chúng ta, hoặc giả là cái cuộc sống hiện đời của chúng ta. Mà hiểu được tâm giới này, ngược lại nó là năm tràng hoa, năm cái đồ trang sức để tôi điểm cho cái nhân cách của con người của chúng ta đi vào trong cuộc sống, hoặc giả đó là năm cái cơ bản như mẫu đức hạnh để mà con người bước vào cái con đường tu học để thoát các tội. Cho nên qua cái sự lễ tam giới mà cô Phật tử vừa nói, và từ đó chúng ta phải thọ trì tam giới, bởi vì thứ nhất đó là thềm thang đưa đến sự giải thoát các tội, cũng là cái thềm thang để đưa lên cái giới Bồ Tát tùy theo đi sa di và sa di như. Cho nên chỉ chính vì tâm cái giới này là căn bản quan trọng nhất, cho nên chúng ta nên cần phải thọ tâm như chủ giới. Cho nên đây là thầy sẽ bổ sung thêm một chút xíu đó để cho các vị hiểu hơn về cái năm giới luật và tại sao vị tử Phật cần phải giữ. Xin chào.
Nam mô vị Phật tử ở đây lớn tuổi mà đồng Phật pháp như thế là thầy ngưỡng mộ dữ lắm á, thật sự giỏi đấy. Cái thứ hai nữa, hãy mà hỏi cái xung con này chứng tỏ là từng rất là nhiệt tâm với những Phật pháp. Và cái thứ ba nữa là đây là những phòng khách thật sự luôn. Ngày sáng thì giờ khách đạo tràng, bây giờ còn có 3/4 đạo tràng mất hết 1/4 nữa, hay 1/4 học phép đi về, còn chắc còn ở lại cho là có ta gì đã. Rồi xin mời ban được cái tiếp tục câu hỏi.
Câu hỏi thứ ba này tương đối khó, vì nó nằm thật trong một bộ kinh.
Không sao đâu, nếu khó thì để thầy trả lời.
Cái lời lúc này là thầy chứng minh, thầy xác minh lại câu hỏi, nên là thầy đứng đường theo cái Phật tử luôn. Và ở đây câu hỏi thứ ba này là chúng ta biết sau khi Đức Phật hết 40 năm thuyết pháp, ngài tại hiện cho ra tâm thọ, ngài chỉ định làm Niết Bàn, thì ngài có những lời hướng lại cho cái Phật tử lúc đó. Và nó bao hàm, bây giờ nó chính là gian, nó bao hàm cái tại gia. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đã căn dặn những lời nói nào liên quan về giới, và nếu biết bạn hiểu gì về lời nói đó, anh xin được Phật.
Kinh bạch thầy cũng xin trả lời. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đã căn dặn các ngươi phải giữ tay giới lần đầu. Mục đích Đức Phật nói giới, còn thì Phật pháp mới trường tồn. Giới không nghiêm minh, Phật pháp sẽ bị diệt vong.
Các bạn nào bổ sung thêm về cái câu hỏi này không? Ai đi là Phật?
Nam mô Di Đà Phật. Thầy con xin trả lời. Khi Đức Phật gần nhà chiều, Đức Phật đã nói là các ngươi hãy lấy giới luật của ta làm đầu và hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Còn không, khi mà Phật giới luật còn thì Phật pháp còn.
Rồi có ai bổ sung cho cái quan điểm thì hiện tại giờ thầy chưa nghe ai nhận định các cái câu nói này, hiểu câu nói này như thế nào thì thầy chưa nghe cái câu trả lời này. Thầy
đi Phật học có cô Phật tử nào
những cái
câu nói của Đức Phật không?
Những câu nói như thế thì hàm ý chúng ta hiểu như thế nào về ý của Đức Phật?
Dạ,
ở
chàng không có,
người ta
đã
có xin tự nhiên của Đức Phật. Mời cô đi.
Đây là Phật, Đức Phật là Đức Thượng Sư, thưa đại chúng. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có cho các hạng bộ tự của các ngươi trong về các con liên quan về giới. Tuy nhiên là khi chúng ta nhập Đức Phật nhập Niết Bàn về giới là các ngươi hãy lấy giới làm đầu và hãy tự thắp đuốc lên tại đây. Về cái câu hỏi này, ý Đức Phật nói là một mình làm một việc gì ha, một việc gì phải tự bản thân mình tự tu tự học và tự ngộ, không nhờ cái tha lực bên ngoài là ý thứ nhất. Ý thứ hai là ý nói là giới luật là một cái nền tảng để bảo vệ cho Phật pháp trường tồn. Nếu mà các ngươi không giữ giới thì Phật pháp sẽ bị diệt vong. Hay như là Phật con nhờ sự chỉ dạy của thầy con đi học Phật.
À, câu nói thì chúng ta nhớ câu này: sau khi Đức Phật nhập niết bàn, tất cả đệ tử hãy lấy giới luật làm thầy, chứ không phải làm đạo. Nó thì thế giới câu này làm thầy cũng như là thầy chỉ đường cho chúng ta, chứ không phải là làm đầu. Rồi những cái câu nói mà đại thì tiếp dẫn thì các vị đã tiếp dẫn đúng theo những cái lời dạy của Đức Phật trước khi nhập nhập niết bàn. Nhưng mà cái câu là tại sao mình hiểu như thế nào về cái câu nói của Đức Phật như cô Nguyên Ngộ có nói, thì thầy sẽ bổ sung thêm một chút nữa. Sở dĩ Đức Phật nói rằng chúng ta hãy lấy giới luật làm thầy, có nghĩa là đương giới luật để làm thầy mục sư của chính mình, là thầy đạo sư của chúng ta. Có nghĩa giới luật là cái người được gọi thầy dẫn đường chỉ dẫn chúng ta đi đến bờ giải thoát giác ngộ, vươn theo giới luật để mà tiến tu đạo nghiệp. Cái thứ hai nữa là Phật pháp có trường tồn hay không, là khi mà giới luật có thể còn thì Phật pháp mới còn, nếu giới luật mất thì Phật pháp cũng diệt vong. Ở đây nói rằng là đạo Phật của chúng ta chỉ luôn những lời dạy của Phật, tất cả người đệ tử Phật hướng về đạo Phật và tiếp đường lộ trình giải thoát giác ngộ, chúng ta đã thương giới luật giống như một vị thầy chỉ đường của chúng ta. Cho nên nếu giả sử chúng ta đã thương giới luật làm chồng, là cái nền tảng thì chúng ta không thể rời bỏ nó được, bởi vì giới luật giống như là một cái nền của một ngôi nhà Phật giáo chúng ta. Nếu cái nền vững thì mới chống tự được một cái ngôi nhà Phật giáo bền vững được. Còn cái nền mà nó đã lúc thì nó lúc toàn bộ cái ngôi nhà Phật pháp của chúng ta. Nhưng nói về cái dù, cái lý có nghĩa là Phật pháp lúc nào cũng trường tồn, bởi vì Phật pháp luôn đồng hành cùng với dân tộc. Khi nào còn một con người thì lúc đó Phật pháp sẽ còn. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp luôn nằm gần với tâm của chúng sanh. Bởi vì tâm chúng sanh mỗi con người đều có Phật tánh, cho nên thể ở đâu có Phật là ở đó có Phật pháp cái bề. Ở đâu có một con người thì ở đó có Phật tánh. Mà con người đó mà nó có được chú ý vừa theo cái giáo lý của Đức Phật bằng cái giới luật, thì con người đó trở thành con người có nhân cách đạo đức tác phong, thì chính con người này sẽ tạo được Phật pháp, nó được phát triển là do chính chúng ta. Vì vậy cho nên cái ý, ngoài cái ý của Nguyên Độ đó, thì thầy thêm một cái ý thêm nhỏ như vậy để cho chúng ta thấy là cho dù sau này Đức Phật của chúng ta đã nhập diệt 2 thế kỷ, chúng ta đưa vào tâm vào mê là những bậc thầy hướng dẫn chúng ta tu học, kèm theo đó chúng ta còn phải đưa theo giới luật là thầy chỉ đường cho chúng ta. Nói như vậy để cho chúng ta không nên ý lại vào ngũ sư mà mình quy y, mà chúng ta chỉ nương thôi, nương để tác nuôi chính mình, chứ không phải dựa thẳng vào ngũ sư giống như con dựa vào cha mẹ, thì người con nó phải yếu ớt khi gặp cuộc sống thế tục. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật chỉ như vậy cho tất cả chúng ta, và ngay cả những người xuất gia khi có đệ tử, giáo hóa đệ tử cũng không nên để mà làm cho đệ tử ý lại vào cái sự hướng dẫn của chính mình. Mà làm sao các thầy phải là cái người trợ lực và chủ lực là những người tiến tu. Cho nên tất cả chúng ta ở đây là nương theo thượng tọa chủ trì, nương cái đức, nương cái kinh nghiệm tu học để chúng ta tìm lại chính mình ông Phật sẵn có. Cho nên chúng ta phải bước đi, phải tự tu dưới sự hướng dẫn của thượng tọa. Chính thượng tọa không thể cứu chúng ta được. Điều này là điều mà Đức Phật có nói là các vị phải nương giới luật làm thầy là như vậy. Cho nên chúng ta là khi chúng ta mà dựa vào chính chúng ta, có nghĩa là chúng ta dựa theo giới luật của Đức Phật, bởi vì giới luật là hiện thân của Đức Phật. Chúng ta nương theo đó giống như là vị đạo sư dẫn chúng ta, làm cho chúng ta có được cái phẩm hạnh, nâng cái phẩm hạnh đó lên để diệt trừ tham sân si từ cái giới luật. Và giới này nó bảo vệ chúng ta được cái nhân phẩm, bảo vệ được cái thân, cái ý và cái khẩu của chúng ta. Khi mà chúng ta vươn theo giới như vậy rồi thì vô tình chất của chúng ta ngày càng đến gần. Vì vậy cho nên nói giới là nền tảng của Phật pháp, giới là bậc thầy của tất cả những người đệ tử Phật khi Đức Phật thành thiết bàn. Xin mời.
Mời chị Viên Lộ tặng quà cho hai vị. Bây giờ thầy mong qua câu trả lời cái tiếp là đứa trẻ, một người nam một người nữ thế thôi, thầy muốn xem cái tinh thần học Phật của đứa trẻ thế nào. Bé hồi sáng hỏi thầy đúng không? Bé đó đúng không? Con chuẩn bị ra cả hai câu hỏi kế tiếp. Và một là em bé gái. Bé gái
ở đây thầy đặc biệt quan tâm và chú trọng đến đứa trẻ, đó là mầm non của Phật pháp rồi ngày mai, cho nên thầy những xưa đó kêu mọi các vị trẻ tuổi chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần. Và câu hỏi tiếp theo thì nếu chúng ta có đi học ra rồi thì chúng ta có thể trả lời được bởi vì đó là một sự hỗ trợ từ nhân quả và các vị chức của tâm mình. Và câu hỏi tiếp theo là hãy phân tích mối quan hệ hỗ trợ giữa
định
và tệ. Thưa Như Đà Phật, kính thầy, con trả lời sự tương quan giữa giới định tệ là khi mà chúng ta giữ được giới cấm bình ổn thì lúc đó tâm tay mới định. Về từ cái định tâm đó chúng ta mới phát sinh được trí tuệ và mới bị thúc dục, cho nên giới định tệ có liên quan mật thiết với nhau. Nếu có giữ giới được thì sẽ phát sinh ra định, và từ định nó sẽ phát sinh ra tuệ. Mà khi đó là định thì ta sẽ khắc sinh trí tuệ, bởi vì trí tuệ thật sự có được khi mà tâm ta đã định, và khi mà tâm khẩu ý chúng ta đã hoàn toàn phù hợp với lại không còn tham sân si nữa, thì lúc đó thì ta sẽ định được là trí tuệ có thật sự được trí tuệ và nó thật sự có được lúc đó. Người ta sẽ khắc sinh rồi, xin cảm ơn.
Giới định tuệ là cái gì ba chân để làm cho cái tinh thần của người học Phật ngày vững hơn trên bước đường tu học của Phật giáo. Cái gì ba chân này có hỗ trợ là thế nào, có thành hình tam giác, cái nào nó cũng là cái quan trọng và cái nào nó cũng có thể phát xuất với nhau được. Chúng ta tu là chúng ta đạt được trí tuệ là một thứ tối hậu của người hành giả Phật tử. Nhưng mà muốn có trí tuệ thì tâm định, thanh tịnh, thoát khỏi phiền não thì tuệ sẽ phát ra như Thượng Tôn đã nói. Nhưng mà muốn có tâm mà có được thanh tịnh thì không thể nào nghĩ không nghĩ giới. Cho nên cái giới là bắt đầu quay ngược lại, giới là cái nền tảng đầu tiên để mà bước đầu chúng ta tập để tuân thủ giới. Để giới nó là cái sự ngăn ngừa để tập cho cái tâm hoạt động của chúng ta giảm bớt lắm dần dần, và giới luật đây là làm cho chúng ta ngăn tất cả những cái phiền não, những cái dục vọng, những cái chướng ngại của cuộc đời mà luôn luôn cản trở cho cái tự tin của chúng ta. Thì giới này có cái công năng là ngăn chặn tất cả những cái ngoại cảnh chi tố tâm hồn của chúng ta, và giới này cũng là cái để làm cho tâm tư chúng ta lắng động nếu như chúng ta tuân thủ giới một cách hoàn thiện. Khi mà chúng ta giữ giới được nghiêm túc tinh tấn để giữ giới thì lúc đó phiền não dần dần nó sẽ chuyển hóa và tâm chúng ta trở nên thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì đối trước ngoại cảnh tình huống chúng ta không bị lay động, bởi vì trong nội tâm chúng ta không còn phiền não. Mà khi tâm không còn phiền não và đối trước những cái dục vọng của thế gian, những cái cạm bẫy của thế gian chúng ta không lay động, thì đó là chúng ta phát sinh được cái định, cái tâm chúng ta có sức định. Mà từ cái sức định này
không bị dao động bởi trần cảnh thì chúng ta không có cái sanh cái cảm xúc bình dịnh thương duyên nhé mới có được. Chúng ta không đánh chấp vào tâm, chúng ta duy duy bất động như vậy thì lúc đó tuệ chân xuất hiện, gọi là tuệ nó sẽ xuất hiện trở lại. Giống như tấm gương mà chúng ta đã lao bị hết rồi thì tấm sát của gương bắt đầu hiện tượng trở lại. Và cái thứ ba nữa, với được tuệ này chúng ta tu là bắt đầu chúng ta sẽ tu từ giới để tâm ra định, từ tâm ra định rồi thì tuệ phát sinh. Và ngược lại, khi chúng ta tiếp tục học Phật thì chúng ta lại lấy từ tuệ để mà bước vào con đường Phật pháp của chúng ta. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta vào thì chúng ta mới tu ấy, chúng ta phải dùng cái tuệ để xét coi chọn lựa pháp môn nào hợp với chúng ta, có nghĩa phải dùng tuệ đầu tiên. Chúng ta phải dùng tuệ để xét nên như pháp môn niệm Phật nè, pháp môn thiền nè, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tâm, hay là bất cứ một cái pháp môn nào tác nhân đến ngàn pháp môn tu. Chúng ta đến với đạo Phật đầu tiên chúng ta phải dùng tuệ để xét coi phương pháp nào là cái pháp tu hợp với căn cơ chúng ta thì chúng ta mới có thể theo để tu được. Ví dụ như là nhiều pháp môn như vậy, chúng ta thấy pháp môn tịnh độ là pháp môn gần gũi chúng ta nhất, dễ hiểu, dễ tu và dễ để đưa cho chúng ta đến một cái tâm thanh tịnh, thì chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Như thế là chúng ta dùng tuệ để chọn. Sau khi chọn rồi là chúng ta nhất không thay đổi theo tinh tấn tu niệm như vậy, như vậy vậy suốt cái gì tâm chúng ta phải định, không thay đổi có nghĩa là tâm mình có định lại. Mà khi tâm mình có định có nghĩa là chuyên nhất về một pháp môn tu thì lúc đó chúng ta sẽ sống trong một cái cuộc sống chủ giới, có nghĩa là đi những câu phong cách của chúng ta nó tỏa ra cái hình thường. Nó cho nên là giới định tệ tu từ giới lên cũng được, mà nếu nói tu từ tuệ lên thế giới cũng dưới. Cho nên cái đó là cái chúng ta thấy là tuệ đầu tiên mà chúng ta bắt đầu tu á là chọn lựa, đó là định tạp nói tuệ, nhưng đó gọi là cái kiến thức của chúng ta bình thường để chúng ta chọn lựa. Còn nếu mà chúng ta nói tu từ giới lên á thì mà cái tuệ chúng ta có được từ định á, cái tuệ đó mới thật sự là cái tuệ của Phật giáo chúng ta muốn nói đến. Như là nãy cháu trai đã nói, tuệ này không từ ở ngoài mang vào được, mà từ bên trong chúng ta nó có sẵn đó, chúng ta tìm về nó. Các vị giáo chị tôi lặp lại, nếu giả sử các vị muốn có được trí tuệ của Phật giáo thì chúng ta phải dựa vào giới để thực hiện một cách thường thành, thì hết phiền não thì tâm thanh tịnh nó xuất hiện. Mà tâm thanh tịnh xuất hiện thì chính bản thân nội lực của chúng ta nó có một cái sức không dao động trước những cái sóng gió cuộc đời, gọi là tịnh. Mà khi chúng ta không dao động những cái tiền bạc danh lợi địa vị vật chất thì lúc đó là tâm chúng ta thuần tịnh, mà thuần tịnh có nghĩa nó tục đó, nó có bị lay động thì lúc đó tuần trăng sẽ xuất hiện. Thì tuần trăng đó gọi là trí tuệ mà chúng ta nói là phần tánh. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nói. Cái thứ hai, nếu giả sử như chúng ta bắt đầu mới tu thì chúng ta không tu từ giới mà tu từ tuệ. Tuệ đây có nghĩa là chúng ta không dùng tuệ mà chúng ta kiến tắc, mà chúng ta dùng cái kiến thức chúng ta tạo cho là cái tuệ, để chúng ta lựa chọn suy nghĩ của chúng ta, lựa chọn pháp môn nào phù hợp. Sau đó chúng ta, đó gọi là tuệ, để chúng ta theo nhất chuyên nhất theo một phương pháp môn tu, tinh tấn tu hành như vậy thì coi như cái sức lực của chúng ta là nó không bị trao đảo thì gọi là mình. Mà khi như vậy rồi thì chúng ta thường chuyên tu như thế thì nó sẽ biểu hiện phong cách bên ngoài chúng ta, thân khẩu ý lúc nào cũng thanh tịnh thì gọi là giới. Và thế nên là các vị phải nhớ là cái cách sự hòa hợp và kết nối giữa giới và tuệ giống như kiềm ba chân móc sức lại nhau không rời nhau. Cái nghĩa đó là như vậy. Thầy chúng ta bổ sung thêm
một chồng có tay một chồng có hai một cỡ xin phép những phần này hãy đến chức là tinh thần. Bởi vì chúng ta đang muốn câu hỏi giới không, cơ bản giới này là gì, chủ được giới và chủ được giới, mở rộng ra tại sao chúng ta cần giữ giới và học giới, và với các thầy từ đâu chúng Phật chẳng là Đức Phật dạy những gì, và từ giới sanh tử từ những pháp tuệ chúng ta tu và nó sẽ có cái gì hữu ích và lợi ích như thế nào, thì chúng ta được học hiểu trong một thời và nó tuy là hay sâu thẳm nhưng mà nó cũng làm cho đầu óc chúng ta căng thẳng. Và trong giới thì có hai giá trị thẳng ở đây chúng ta xin là phép xin tên thầy là Đức Thế Xuân chúng ta dùng pháp cao tâm trí, và giờ đây là xin mời để giải lao tinh thần căng thẳng với một thứ ai đó là khác hay, chúng ta trong tay lên tặng cho chúng nhân lên tặng Đức Thế Xuân và tặng cho đại mình là khác.
Tại Đức Giảng Sơn, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin tự giới thiệu, con là Quảng Hùng, con xin được trình bày bài hát Lạy Phật Quan Âm.
Như khi tòa sen vàng, người con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu dấu cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát như nhiên không, 12 vị lớn rộng lớn mong cứ dẫn bao người qua cơn khốn nạn từ bi độ vô đời. Quang âm trái tim sáng người cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quang âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng rơi khắp thế gian, tóc tươi mát mẻ mùi hương thanh nhàn. Như khi tòa sen vàng thương trần toàn ngáo dân gian, lại phân quang âm nhiều con qua bốn bề đời, cho con đường sống đời an vui, cho con được sống để phấn tươi. Quang âm cứu khổ, quang âm cứu mang đường con rạng ngời, cho con được sống để an vui, cho con được sống để phấn tươi. Quang âm cứu khổ, quang âm cứu mang đường con rạng ngời.
Bây giờ thầy mời giới thiệu ca thầy Phạm. Người lớn
cả chúng ta hát rất là ngọt ngào, rất là thanh và hay, phải không quý vị? Có ai nữa mà bây giờ nói cho người già đi, người lớn mới tuổi đi.
Nguyện tính tâm diệt tán thai sân hận, ánh đào hằng mong tiếng đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con đi trong tâm thần. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng đang chiếu lòng con, thầy là ngọn thiền thắm lớn đưa chúng con. Thầy theo hành nguyện pháp hướng, theo hướng trần sáng soi người thương. Thầy theo hành nguyện pháp hướng, theo hướng trần sáng soi người thương.
Lộ đường sáng sau thôi là thầy ký rồi, thầy ký ca bài của thầy rồi, ai mà đứa khóc luôn. Mình nghĩ là người khách sạn rồi.
Thế thì có các chị, với một tử này nghe hát, nó có một cái gì đó rất là hay. Tiếng hát thì tuổi đời lớn, cho nên hơi kém, nhưng mà có một giọng nói, nó sự hợp rất là hay.
Nó thầy bảo vệ nha, người lớn nhưng mà cái giọng ca còn trong trẻo lắm đúng không? Mà thanh nó có trẻo.
Thì là cô, nhưng mà chúng ta cho một chàng bước tay để tặng cho bạn ca đó. Và cái thơ ca đó là
bé cháu nhỏ này nè.
Rồi thầy mời con lên đây.
Rất là nhiều luôn. Thì nhưng mà theo con nghĩ là
để mình nói dối nhưng mà người ta thương, người ta hoan hỷ thì cái đó mình cũng được phước, chứ không phải là mình nói dối là mình đâm chọc hay là mình này nọ với người ta hoặc là để mình như thế này đó. Thì theo quan điểm thầy giới luật thì Đức Phật, thì thời Đức Phật còn đại thế là cách đây đã mấy ngàn năm rồi, thì thời đó thì giới luật thì có thể là như thế, còn nhưng mà với cuộc sống bây giờ thì mọi thứ nó thay đổi, thì con nghĩ là giới luật thì theo trong cuộc sống mình có thể tiên biến dạng hóa, nhưng mà mình không có nó mình không có làm tổn thương gây hại cho ai, nhưng mà mình vẫn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thì mình cá nhân con nghĩ từ giới luật mình có thể làm mềm dẻo hơn để mà phù hợp với tất cả mọi người, tất cả mọi ngành nghề và tất cả mọi lứa tuổi tầng lớp. Ví dụ như là trong cuộc sống hàng ngày thì khi mình va chạm rất là nhiều cái trường hợp, thì ví dụ như là uống rượu hoặc là uống bia, thì ví dụ như bản thân con thì con đã đi y, thì uống rượu uống bia thì con không được phép uống, nhưng mà ví dụ như trong một số trường hợp có phát triển như con bây giờ thì con vẫn không uống, nhưng mà ví dụ một số trường hợp có các chị cần tiếp thì mình có thể
con bạn thầy con xin trả lời câu hỏi như sau. Thứ nhất là về từ dưới là từ thứ nhất con là thầy cảm thấy trong gia đình con từ ngày con về chùa con được lời thầy Phật dạy Phật pháp con theo đó con học, thì thầy cảm thấy gia đình con rất hạnh phúc, là không đã thân không hài bệnh về những cái tham sân si của con. Khi từ con bắt đầu có những cái chuyện gì gia đình con cảm thấy là sân si đến, thì con nghĩ đến người của con là con không thể được không sân si đến nữa, hoặc làm những cái gì đối với tham, như mình về đi đến đâu mình còn tham đó, mình cảm thấy mình không tự ý của mình, trong tâm mình cảm thấy mình đang người là tu hành, mình phải từ người tất cả mình về con đã theo Phật pháp dạy, lời của Phật dạy hướng theo về đó, từ ngày giờ con cảm thấy gia đình con rất thành thức, đó là một điều con rất là phát triển thành thành.
Con xin bổ sung một chú ý nhỏ, đó là về vấn đề không sát sinh. Con không thể ra chợ khi người ta không nên ăn cá mà ăn thịt, nhưng chính tự bản thân con thì khi con đã hiểu ít nhiều về vấn đề sát sinh thì con không chăn nuôi nữa và con tự trồng rau ăn. Về vấn đề không tham lam, ở đây con có một cái việc riêng hơn ngoài lề, nhưng mà nó cũng có cái ý đó, đó là con thấy có một người em có một cái bức tượng Phật bằng đá rất đẹp, con mượn con mang lên áo để con đi chùa, con hứa sẽ về nhà trả lại, nhưng vô ý đến nơi ở tại đây thì quý đạo hữu nào đó mà nhận được thì xin được nhận lại, xin hết ạ.
Thật ra thì câu hỏi này rất quan trọng. Khi chúng ta không được cái quan điểm này thì chúng ta lập tức sẽ cảm nhận được tâm giới luật là một tràng hoa, năm tràng hoa tơ điện cho cuộc sống nhân cách của chúng ta, chứ không còn là năm đốc tình sự sức con người trong cuộc sống của ở đời chúng ta. Trước hết chúng ta phải xác định, nếu dựa trên thực tế thì mình không nói nữa, bây giờ dựa trên tinh thần đại thừa Bồ Tát, chúng ta sẽ thấy Đức Phật 49 năm thuyết pháp, cuối cùng ngài khẳng định ngài chưa từng nói một lời nào cả. Cái thứ hai, trên 49 năm thuyết pháp, Đức Phật cho là những lời dạy của Đức Phật như là ngón tay hướng dẫn chúng ta với cái hướng chỉ tới thấy mặt trăng mà thôi. Có nghĩa là giới luật của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, tam tạng thánh điển của Đức Phật là phương tiện vươn ngón tay cứu con người lấy mặt trăng. Câu nói này cho chúng ta cảm nhận được giới cũng là phương tiện để làm cho nhân cách con người tăng thêm, phát triển trên phương tiện sinh học để có cách này. Cho nên là giới cũng là một chiếc thuyền, phương tiện là một chiếc thuyền đưa con người qua để khổ sông mê đạt đến bờ giải thoát. Nhưng khi chúng ta chưa đến bờ còn đang ở trên thuyền, đang ở trên sông, thì chúng ta không thể rời khỏi thuyền thì nó sẽ gì? Mà chúng ta phải nương theo thuyền đến thẳng bờ. Khi đến thẳng bờ rồi chúng ta mới bỏ thuyền lên bờ giải thoát được. Cho nên đạo Phật có hai cách rõ ràng. Nếu những người mới phát tâm vi thì năm giới này chúng ta cố gắng giữ càng nhiều càng tốt, cẩn thận cân nhắc, nó thành một cái thói quen nó thuần để đi, để mà tâm chúng ta nó vững, rồi để tâm chúng ta mới vững được. Khi tâm chúng ta vững rồi thì bắt đầu chúng ta mới thiên biến vạn hóa với luật như em anh chú Minh kể đó, chứ chúng ta không cố chấp nữa. Giống như một cái cây non chúng ta mà mới trồng, chúng ta cần phải có hàng rào. Tại sao cái rào lại sợ gà chó nó bơi để chết cái cây? Nhưng cái mà nó lớn như cây sòi rồi thì chúng ta còn cần phải rào nữa hay không? Không còn rào nữa mà phải phá tung hàng rào ra. Thứ nhất là để có cái khoảng không gian. Thứ hai, tự cái bản thân cây sòi nó có nghị lực, nó sẽ tự vươn mình lên, cho dù gà chó có bơi trở lại nó cũng chẳng chết. Cái nghĩa của vị đế nói là như vậy. Cho nên ở đây câu hỏi là nếu giả sử giới này mà chúng ta giữ là thế nào, chúng ta giữ giới như thế nào để mà ra cuộc sống xã hội chúng ta phù hợp được cái cuộc sống của con người, có nghĩa là tinh thần chúng ta người giữ giới không cố chấp mà cũng không có phải phóng túng luôn luôn, mà chúng ta uyển chuyển giới luật tùy theo hoàn cảnh, tình huống, đối tượng, sự việc để chúng ta gia giảm và thiên biến vạn hóa đó. Bởi vì ngay cả trong giới cũng có tám loại như đại đức hồi nãy nói đó, hai giá trị và chân chủ tánh tướng. Mình học năm giới này chúng ta phải biết cái giới nào là giới là Đức Phật khai cho chúng ta, có nghĩa là biểu thị chúng ta khai mở chứ không có thiết chặt. Giá là cái giới nào cần phải ngăn ngừa, trì là giới nào cần phải gìn giữ, rồi đó cái giới nào mà dễ vào chúng ta phải cẩn thận, cái giới nào thuộc về có tên nhưng mà nó chỉ là cái tên thôi, cái giới nào thuộc loại nào tướng là cái giới nào thuộc giới tướng, giới tướng nào thuộc giới tánh, rồi chúng ta từ đó chúng ta mới chọn được. Thì cái loại đó là thuộc cho các quốc gia của chúng tôi. Cho nên ở đây á, Phật tử chỉ biết là năm giới luật của chúng ta. Khi chúng ta làm việc trong cuộc sống thì chúng ta phải hiểu chuyện, mà muốn hiểu chuyện về cái giới thì chúng ta phải hiểu được bản chất của giới, có nghĩa là ý nghĩa tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối và không nên uống rượu. Chúng ta hiểu được ẩn ý của Đức Phật. Cho nên là nãy cái anh gì á, chúng ta chắc gì đã nhớ một điều này nè, hãy nói tới cái luật chúng ta không nên nói rằng Đức Phật cấm chúng ta không sát sanh, nhớ điều đó, không gì chỉ cấm ai đây, mà chúng ta phải dùng cái từ là Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh. Hai cái khác nhau hoàn toàn. Từ như thế cho nên để nâng cao cái tư tưởng của Đức Phật đối với chúng ta là Đức Phật tôn trọng mọi người, ai muốn tu thì hướng theo Đức Phật, ai không muốn tu Phật không chấp nhận. Thì đó mới là cái tinh thần Phật giáo của chúng ta. Đức Phật chưa bao giờ chấp ai cả mà chỉ tin mà. Cho nên khi mà con nói là sống không được nói dối, sống không được rượu á, thì không ai chấp con cả. Cho nên chúng ta chỉ nói là cái giới không uống rượu là Đức Phật khuyên. Tại sao là phải khuyên? Bởi vì uống rượu á, có người hầu hết uống rượu á, rượu vô là lời ra. Khi rượu mà chúng ta uống rượu đi á, nó say, thì chúng ta từ cái con người đó phát ra, không chỉ có vấn đề không ổn định được, không làm chủ được hành động của mình, lời nói của mình và suy nghĩ của mình, cho nên các bạn chúng ta đi giữa cái con đường phát ra tội lỗi. Từ cái việc này chúng ta thương chúng ta không nên tiêu chuyện được. Nhưng nếu trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không có chủ tiêu trên mỗi trường hợp cần thiết thì chúng ta khó có trong việc này. Ví dụ như là sếp chúng ta mời chúng ta ăn tiền chẳng hạn, hoặc là bất cứ của sếp mình mà sếp mình mời có một chức vụ để gọi là chi tiêu mà chúng ta không làm được thì mất đi cái sự quan hệ đâu. Thứ hai, nếu như một buổi tiệc chúc mừng nào đó mà mình không làm được thì mình cũng khó có thể thực tập. Và chúng ta chúc như vậy thì bản thân chúng ta chẳng đến ai cả. Và chúng ta uống gì chúng ta tạo, và chúng ta không uống chúng ta cũng tạo và cái chất giới của chúng. Cho nên ở đây là khi cần thì chúng ta uống, nhưng mà uống trong trường hợp nào? Các trường hợp ngoại giao vì phát biệt, vì giao lưu tình mạng, vì có cái sự đầu này đầu nọ, có nghĩa là cái tình duyên nữa, để cho những ba cái việc nói chung lễ cho một và người khác, thì chúng ta uống trong giao lưu, chúng ta uống như khi uống mà tâm hồn chúng ta không bị dao động, cơ thể chúng ta không bị hôn mê, lời nói chúng ta vẫn chuyển tràng, phong cách chúng ta vẫn nghiêm chỉnh, tuệ chúng ta đủ các thứ để phân biệt đúng sai, thì chúng ta uống không phải. Cái đó là cái hiểu chuyện của giới luật của chúng ta. Hoặc là giới nói dối như là con nói đó, con khen họ, cho nên cái gì khen mình đó mình cũng phải theo, không phải mình mang được khen. Thì khi mình khen họ chưa chắc họ vui. Nếu như một người mà bắt trộm mà không thấy đẹp thì người ta không vui, đúng không ạ? À? Hơi đẹp đẹp thì nó dễ thương, phải kéo gì đó, phải không? Còn người nào mà xấu mình nói là dễ coi, nhưng mà bắt trộm bắt lé là môi sức môi thì đừng nói là đẹp, người ta nói là chửi người ta, được khen như thế là người ta lại nghĩ khác rồi. Cho nên cái khen là tùy trường hợp chúng ta khen, mặc dù là nó không đúng sự thật, nhưng mà chúng ta dùng từ như thế nào nó cũng hơi gần gũi với người đó, để người đó hoan hỷ được là chúng ta chẳng có gì phạm cả. Chỉ khen một người đó là một điều tốt, chê một người thì mới là cái điều không hay. Cho nên ở đây thì thầy hoàn toàn thống nhất quan điểm của con. Và các vị về chúng ta nhớ, chúng ta tu tập giới luật là chúng ta thuy chí giảng hóa dựa trên nền tảng đạo đức của chúng ta. Tâm thanh tịnh thì sẽ thuy chí giảng hóa, khi xong rồi trở về độ tịch, không tới hoài, không nhớ nghĩ tới nữa, cái gì nó xong là nó hoài. Như thế thì chúng ta hiểu được như vậy, hiểu được như vậy, nghĩ chuyển như vậy thì chúng ta mới phù hợp cho cuộc sống thực tế của chúng ta, mà từ đó chúng ta mới cảm nhận được cái sự giải thoát thanh tao của người đệ tử Phật. Còn nếu chúng ta không thoát lý được cái này, chúng ta nghĩ giới là Phật phải cấm cái này, cấm cái kia, không được cái nọ, thì chúng ta sống trong cuộc đời nhưng mà chúng ta bị lẻ lôi côi cút trong buổi hoàng hôn tắt thắng.
Xin phép những đồng đội đã đến tặng ra cái thực thể để trả lời câu hỏi.
Mà nãy ai tặng rồi khỏi tặng.
Ở đây chúng ta có thể hiểu được một điều, chúng ta thường nghe rằng đó, giới đối với người mà yêu thích giới, cầu mong được tạo giới, giữ giới thì xem đó như là một người ngủ nguyên trong lòng bàn tay của Đức Phật, nó mang giới như là nắm ngón tay. Và ở đây Đức Giảng Sư đã cho chúng ta thêm một hình ảnh nữa là mang giới như năm càng hoa đẹp. Và năm càng hoa đó thì mỗi càng hoa nó một màu thì nó tươi thắm hơn và nó làm cho nó thêm phong phú hơn, cho nó đẹp hơn những cái tầng hoa. Và mong muốn giới ở đây như vậy: sáng xanh trộm cắt và dân trộm ngữ vân vân. Thì trong những cái giới đó tùy theo cái đối tượng nam nữ mà chúng ta thích cái giới nào và không thích cái giới nào. Cái hạn như là người phật tử nam thì họ hay nói nó thích gì cho nên họ thích cái giới đó, ngược lại người phật tử nữ họ hay nói nó thích gì cho nên họ này bạn kỳ như thế. Như vậy tôi bảo cuối cùng ở đây tôi cũng rất xin lỗi quý vị là trong năm giới của người Phật tử, quý vị thích giới nào và thấy giới nào là khó nhất, khó giữ nhất đó, tại sao? Như là sao?
Rồi xin mời bác câu hỏi cuối cùng để chốt lại.
Năm rồi đó là mình tất cả các công thử đây thì có lẽ là ít người mình rồi là một hai là cái giới trồng cắp. Cho nên là tất cả cái việc mà trồng cắp thì đa số Phật tử mình chắc có lẽ không có ai có cái tính trồng cắp đó. Cho nên hai cái giới này là rất là dễ dừng. Cũng như các Phật tử vừa nói là cái giới mà phát sanh thì cũng tương đối khó vì trước nay thì mình cũng không phải phản phản thanh là biết thôi, nhưng mà cũng có nhiều khi là có lý thuật hoặc là nó cảnh phá ở trong vườn hoặc là nó phá trong nhà thì nhiều khi mình tập trong thì đó cũng được thuộc về phản thanh. Cho nên là hai cái việc này thì xin thầy giảng rõ cho chị.
Rồi có ai đây còn trả lời nữa không ạ? Rồi xin mời cô.
Mong cô đủ sư thích ca mâu ni Phật, mong hoa như là Phật kính được tài đức. Con xin mời bà đây là sống nóng đợi và con cực sống lên con từ được bổn giới. Con bị giới sạc sánh thì tuy là con không có từ tái diệt, không có từ tay là diệt thai, nhưng mà có một cái lao người với những cái đồng người sống bò thôi, có một cái giới thảo thánh nó có một cái đường cửa.
Rồi xin cảm ơn cái cô ở bên tay phải ở bên này người cuối này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, con xin trả lời câu hỏi của ban tổ chức là cái giới dễ nhất là đối với con á là cái giới cung thủy. Và bây giờ giới đại tâm này cũng nổi dễ khó nhất của con á là cái giới thức tâm. Đối với bản thân con á thì cái giới thức tâm con này lựa chọn là con là thức tâm dù chạy rồi 4 năm rồi này à, nhưng mà đối với mọi người như trong cuộc sống hàng ngày thì ăn thì cũng phải cần tới cái phần đó, nhưng mình ăn là mình cũng phải là giới tiết, tuy mình không hại nhưng mà mình là giới tiết mình cũng ảnh hưởng, cho nên rất là khó. Còn đối với cái giới tài trong á thì bản thân con thì con giữ rất trọn, tại vì cuộc sống của con thì chồng con là quấy rối với con mà cố gắng con giữ, mà hôm nay con cũng sẽ liên cho chồng con.
Mong
thầy
phá
như
con
có
thể
thầy chỉ cho
ông đi. Rồi,
xin cảm ơn
các chồng tay đâu. Chồng có đi theo đây không? Chồng có đi theo đây không? À, tưởng đi theo con mà đi theo chùa chứ theo bà khác nè. Rồi, ông có kể ông đi đâu cũng đi đi. Để sắp thanh khó nhất là bởi vì nôn quê trồng trọt á thì không có thực sâu á thì nó lại phá hoại về lúa của bên, thì người ta phải cảm thấy là cái sắp thanh là khó nhất. Có người thì nói là cái ứng dụng khó nhất và khó khăn là bởi vì giới ruộng thì nó sẽ làm cho khó giữ, là bởi vì hầu hết là ruộng là những cái mà người ta làm cái lẽ thông thường để cho cái sự giao tế trong công việc làm ăn. Nếu mà giữ thì nó hơi khó. Đại khái là như vậy thì con cũng xin là theo tự tọa có sự chỉ dẫn thêm cho Phật tử thì cảm nhận rằng năm giới luật của chúng ta thì giới nào là chúng ta thích nhất hoặc là chúng cái giới nào khó nhất. Mà trên tinh thần đạo Phật của chúng ta thì năm giới như thế nào so với lại Phật tử thì xin nhờ sự nhận định của tự tọa để cho Phật tử yên tâm xem rằng năm giới là năm tràng hoa. Để tô điểm nhân cách cho người đệ tử Phật thì chúng ta sẽ cảm thấy chẳng có gì khó, chẳng có gì dễ, chỉ sợ lòng không bền. Nếu chúng ta tinh tấn thì giới, hiểu được giới thì chúng ta sẽ thấy giải thoát được cái sự giữ giới của chúng ta. Cho nên là cô tin thực tỏ có vài lời nhận xét trong cái câu hỏi này. Anh đi làm bài cho chàng mở ta nói
chuyện.
Như là Phật vừa qua thì có cái câu hỏi là năm giới cấm mà Đức Phật đã dạy cho người Phật tử xuất gia của chúng ta nếu ai thọ trì được là cũng như là một cái viên ngọc vô giá. Tại vì về giới là cái sâu nổi để vượt qua bể khổ, là ngọc anh đạt đã trang nghiêm pháp thân, cho nên năm giới này đều quý hết cả. Nhưng mà khi quý vị đã quy y thì cái vị thầy mà truyền nhớ cho quý vị có hỏi rằng nếu như thọ được giới nào thì mô Phật dạ thọ được, còn giới nào không thọ được thì im lặng. Thì hồi nãy bây giờ thì chúng ta trao đổi về năm giới rất là nhiều. Tôi ở trên đó tôi nghe có một Phật tử nào mới vừa nêu ra cái giới tài dâm đó, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng mình giữ được giới nào thì mình hưởng được cái công đức của giới đó. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ năm giới này thì cũng thật là khó vô cùng, mà cũng không khó nếu như chúng ta phát nguyện là một người Phật tử chân chánh, người đệ tử của xứ đáng của Đức Phật thì cũng không khó. Vì sao như vậy? Giới thứ nhất là không được sát sanh. Thì chẳng hạn như quý vị là cái người Phật tử luôn luôn đem cái tâm từ bi của mình trang trải trong gia đình mình, trang trải cho bạn bè hàng xóm của mình, và mới rộng hơn thì trang trải cho tất cả những loài súc sanh. Chúng ta luôn luôn đem cái tâm từ bi mà trang trải cho họ. Thì mình đã có tâm từ bi trang trải rồi thì mình đâu có nỡ nào mà để giết hại những cái sinh linh đó, làm cho người ta thấy chịu những cái đau khổ. Thì chúng tôi thấy thế giới này cũng đâu có khó. Mà nếu như mà nãy Phật tử nào mà nêu ra cái việc mà làm ruộng, làm rẫy, rồi thì thuốc phun xong, thì cái đây thì cũng tạm thời. Chẳng hạn như mình là cái sinh mạng, cái Phật tánh lớn hơn những cái côn trùng đó, mà mình không xịt thuốc, không phun xong thì nó sẽ hại hết tất cả những cái cây lúa của chúng ta, những cái hoa màu của chúng ta. Lấy đâu mà chúng ta thọ hưởng để chúng ta sống, để chúng ta tiếp tục tu học. Cho nên cái đó cũng gọi là một cái phương tiện chúng ta làm được. Nhưng chúng ta nghĩ rằng đây là một cái việc làm mà bảo vệ cái mạng sống của chúng tôi. Cho nên chúng tôi nguyện đem cái công đức tu hành, cái công đức niệm Phật này hồi hướng cho tất cả những quý vị mà đang lầm đỡ hoặc là đang ở trên những cần cây ngọn cỏ và chúng tôi phải vất vả, thì mình đem hết cái tâm từ bi thương xót họ, đem hết cái công đức tu hành của mình để mình hồi hướng cho họ. Cái đó gọi là một cái phương tiện. Còn giới thứ hai, không được trộm cướp. Thì người Phật tử của chúng ta không thể nào mà đi ăn trộm, không thể nào mà đi ăn cắp, không thể nào mà giết người cướp của được. Cho nên cái giới này chúng tôi thấy cũng rất là dễ dàng, cũng không có gì là khó. Từ một cây kim ngọn cỏ chúng ta cũng không thể lấy được, không cũng trộm lấy được. Cho nên chúng ta là người Phật tử, đệ tử của Phật, mặc một chiếc áo tràng lan vào ngồi trong một cái đạo tràng pháp hội như thế này, được niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, được nghe những lời của quý vị pháp sư đã giảng dạy, thì chúng ta không thể nào đem trộm của người khác. Cho nên cái giới này cũng dễ chứ không khó. Còn cái giới tà dâm thì quý vị nên nghĩ rằng người đệ tử tại gia của Đức Phật, trai lớn lên thì có vợ, gái lớn lên thì có chồng, để cùng nhau xây dựng trong cuộc sống. Nhưng có một điều quý vị phải nhớ rằng tà là tà bậy, dâm là dâm dục. Cho nên cái giới này cũng rất dễ chứ không khó. Tại vì người xuất gia mới hoàn toàn đoạn dâm dục, còn người Phật tử tại gia Đức Phật cho phép khi trưởng thành rồi thì chúng ta lập gia đình để chúng ta xây dựng một mái ấm hạnh phúc, để nuôi dưỡng con cháu trở thành người Phật tử tốt. Cho nên không một lý do gì đó mà người đàn ông có vợ rồi đi ngoại tình, người đàn bà có chồng rồi đi ngoại tình là mất hết cái phẩm chất của con người, bản thân của mình, và làm mất hết cái danh dự, cái tâm hồn của mình, làm mất hết cái danh dự của cha mình, mẹ mình và những người thân bằng quý thuộc của mình. Cho nên thế giới tà dâm, quý vị phải hiểu như vậy: tà là tà vậy, dâm là dâm dục, chỉ một vợ một chồng thủy chung sống hạnh phúc, xây dựng mái ấm gia đình. Quý vị có nhớ chưa? Như vậy thì dễ hay khó? Dễ sao? Còn cái giới mà nói dối, nói giọng ngữ, nói thiêu dệt thì cũng dễ chứ không khó. Tại vì mình diễn xuất là người đệ tử của Đức Phật, mặc được một chiếc áo giải thoát, chiếc áo tràn lan, hằng ngày nghe những pháp âm của Đức Phật, rồi được quý thầy giảng dạy, trở thành một người Phật tử trong trắng, thì không thể nào đem cái chuyện của bà A đi nói chuyện bà B, đem nói chuyện của bà C, nói vọng ngữ, nói thiêu dệt, làm cho cái tình người mất đi, làm cho người ta xáo trộn trong gia đình, làm cho người ta phải chia tay những người bạn hiền của mình. Cho nên người Phật tử chúng ta không thể nào làm được cái chuyện đó. Nếu như ai làm được chuyện đó thì để hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Như vậy thì quý vị nghĩ cái giới này nó dễ không? Dễ không? Không lẽ nào chúng ta biết niệm Phật, không lẽ nào chúng ta biết đã bây giờ thì thời tiết á thì mưa dầm, bỏ hết cái thời giờ đến Linh Sơn Hốc Ấm để mà tu học, mà đi nói giọng ngữ, đi nói thư giờ, làm cho bạn bè phải mít lòng, làm cho thầy trò phải mít lòng. Như vậy thì không xứng đáng là người Phật tử. Mà nếu như chúng ta muốn xứng đáng người Phật tử vì chúng ta không nói dối, thì bản thân của mình hưởng được cái phước báo, rồi được cái phước báo như vậy thì mọi người xung quanh đều quý kính mình, cha mẹ thương yêu mình, làng xóm thương yêu mình, xã hội họ trọng vọng mình. Như vậy thì chúng ta nghĩ không phải khó. Tại vì cái giới này làm cho mình được diễm phúc, phải do mình muốn tạo cái đau khổ cho nên không làm được. Cho nên cái riêng bản thân của chúng tôi lời nói ngay thì rất là dễ chứ không có gì là có. Quý vị có đồng ý gì không? Rồi giới thứ năm, không được uống rượu. Cái giới này là dành riêng cho cái giới giới nam. Tại vì quý vị đam mê vào cái rượu cho nên mới gọi là khó. Nhưng mà Đức Phật đã dạy, rượu mà nhập tâm thì như hổ nhập lâm. Rượu mà uống vào thì cái trí tuệ của mình nó không còn nữa. Giống như con hổ mà chạy vào rừng thì cũng giống như là tung tăng nhảy múa, nó coi mọi người cũng ra sao hết. Tại vì nó có một cái sức mạnh vô cùng, nó là một cái thú dữ, một sức mạnh không có con nào qua nó. Còn người mà uống rượu vào thì cái trí tuệ của mình lu mờ, không biết hiếu kính tam bảo, không biết hiếu kính cha mẹ, không biết hiếu kính người lớn, không biết thương yêu kẻ nhỏ. Như vậy thì nói chung uống rượu vào thì mất hết tất cả. Nếu như chúng ta không kềm chế được thì bốn giới trước đều vi phạm. Cho nên người Phật tử chúng ta nếu như dùng cái trí tuệ của mình nhận định được như vậy thì chúng ta không uống rượu. Không uống rượu thì chúng ta có trí tuệ. Như vậy thì chúng tôi thấy cũng rất dễ chứ cũng không khó. Khó vì mình không đủ cái trí tuệ, không đủ cái nghị lực để mình bỏ hẳn, cho nên những người đó gọi là khó. Còn như chúng ta giữ được và chúng ta thấy được cái sự sai lầm của việc uống rượu thì chúng tôi thấy rất là dễ. Cho nên năm giới này nó khó cho những người không đủ phước đức, không đủ trí tuệ nhận định, cho nên mới gọi là khó. Dễ cho những hạng người đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhận định thì rất là dễ. Như vậy hai cái điều kiện này Phật tử nào muốn dễ thì tự mình chuốc lấy cái vô minh. Còn Phật tử nào muốn khó thì chuốc lấy cái vô minh. Phật tử nào dễ đem cái trí tuệ của mình ra để mà tận dụng trong cuộc sống. Cho nên khó là cho mình, dễ cũng cho mình. Cho nên năm giới này Đại Đức Giảng Sư mời quý nói qua thì chúng tôi xin nói vài lời như vậy để cho đạo tràng chúng ta chia sẻ với nhau trong buổi chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng xin khơi thêm một chút nữa, chiều hôm nay thì nhân dân ban tổ chức cũng như là nhân dân cái người thầy hướng dẫn cái đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn, chúng tôi rất là vui mừng qua cái buổi mà pháp hội do đại đức giảng sư hướng dẫn, thì chúng tôi thấy Phật tử ở đây mặc dù tuổi lớn nhưng mà trong cái vấn đề pháp hội thật là sôi nổi, ai cũng góp ý kiến được và ai cũng trả lời những câu hỏi mà do đại đức giảng sư vừa nêu, cho nên riêng bản thân của chúng tôi thấy thật là vui mừng và mong làm sao toàn thể pháp hội chúng ta mỗi ngày mỗi tinh tấn, mỗi ngày mỗi tiếp nhận những lời Phật pháp để chúng ta trang trải cho bản thân của mình, và chúng ta nhận định được những lời Phật pháp này chúng ta về trang trải trong gia đình của mình. Nếu như cha mẹ anh em bầu bạn chưa quy tâm bảo, chưa hướng về tâm bảo, thì chúng ta đem sự tu tập của chúng ta trang trải cho mọi người xung quanh để cùng với chúng ta tu học. Và đến đây chúng tôi xin hết lời và cái nguyện cầu tam bảo đại đức giảng sư luôn luôn nuôi dưỡng cái hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh để đầy đủ sức khỏe đi nơi này nơi khác để đem những lời Phật dạy rao bày cho tất cả mọi người đồng tu, nhất là ở Linh Sơn Pháp Ấn, và xin thầy cũng quan hỷ và cũng cầu chúc cho toàn thể pháp hội chúng ta luôn luôn tâm bồ đề diệt kiên cố, trí tu học được vững bền, nhất là cái pháp môn của hành giả đang tiến trình trên con đường tu học tiến hạnh nguyện lần đầu, để có sự an lạc trong hiện tại và mai sau chúng ta được lên cực lạc bởi nước của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trò, kính bạch đại đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng Pháp Luân Diệu Phật của chùa Linh Sơn Pháp Ấn chiều nay. Và trong gần 2 tiếng chúng ta đã cùng nhau vừa xem lời Phật dạy để chúng ta tìm hiểu về giới, để chúng ta tìm được một cái ánh sáng mới để mà nương theo đó thực hành giới cho trọn vẹn, đưa đến một cái cuộc sống trên bề nguyện của người Phật tử Phật, để ứng dụng cái hạnh nguyện của mình vào trong cuộc đời để góp phần tô điểm cho cuộc đời ngày thêm hạnh phúc hơn, phát triển hơn qua những cái hạnh nguyện của người Phật tử Phật xuất gia để Phật tử Phật tại gia của chúng ta. Và rồi cái câu trả lời chốt lại nhiệt định của thực trò cũng đã làm cho tất cả Phật tử chúng ta hiểu rõ hơn, an tâm hơn là giới luật của Đức Phật thật sự là một phương tiện để đưa con người lên trên cái phẩm hạnh của mình và đưa con người đến lời giải thoát. Và giới luật của Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì năm giới luật này cũng chẳng có gì mà khó, chỉ sợ là chúng ta không bình trí, không tinh tấn thì chúng ta cảm thấy rất là khó, và đặc biệt không hiểu được cái nghĩa lý sâu xa của Đức Phật khi mà Đức Phật truyền giới cho chúng ta. Mà hôm nay chúng ta đã được khai sáng bởi cái sự nhận định chia sẻ của tự tòa, thì hy vọng rằng là tất cả chúng ta ngày càng tinh tấn hơn và trên năm giới luật này không còn là cái con trùng khó khăn cho chúng ta, mà nó là năm cái tràng hoa thơm để tô điểm danh sách của người thực hiện tự tòa của chúng ta. Và hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta đều sống an lạc trong chánh pháp và biết sự hướng dẫn của tự tòa, thì hy vọng rằng đạo tràng của chúng ta ngày càng tinh tấn hơn về mặt tu học và tinh tấn hơn về mặt đạo tâm và tinh tấn hơn về mặt tu niệm, và thường ngày mỗi tháng chúng ta trở về để cùng nhau tu học trong chánh pháp với sự hướng dẫn của tổ trò. Và chúc quý vị luôn có được sự an lạc hạnh phúc trong lời dạy của Đức Phật Hộ Sư của chúng ta. Giờ người pháp thoại đã được viên mãn.
Và nam mô sư ca di đà Phật. Tất cả chúng ta hôm nay chúng ta là như vậy, chúng ta xin tôn thỉnh thầy trò của chùa và tôn thỉnh đại đức giảng sư khởi tâm hồi hướng như vậy. Chúng ta xin tôn thỉnh thầy trò khởi sáng hồi hướng.
Chúng ta xin tôn thỉnh thầy trò khởi sáng hồi hướng.
ban chúng linh xuất hiện tại đức chánh sư giờ mặt ánh sáng, chúng ban chúng tổ cử ba hồi vô cấm tất cả cung thỉnh tại đức chánh sư hồi đi tất cả. Chúng Phật tử ta trang nghiêm đối mặt lại những người Phật cung thỉnh tại đức chánh sư giờ ánh sáng.